những người mà tu không có ra gì xuống tới cũng như là tính đàn áp tôi này kia kia nọ, một thời gian đi tu hoài không tới đâu á, tới khai cái tội từ đầu chí cuối, tôi khinh thị ông ta làm sao sao đi khai giết bao nhiêu cái sớ trình vậy đó. Quỳ lại Phật mà ai làm gì đâu, lương tâm hay tự phát giác. Cái người tu ai làm gì làm, chém đầu chết cũng không cần, không có mạng mà ăn chung gì chấp ấy, nhưng mà y tại y nuôi dưỡng cái chấp mà bây giờ y được phá chấp, y cố gắng giải sự chấp mà ăn năn thôi cải. Mỗi người đều cũng có sự sai lầm, không có người nào không có sự sai lầm, nhưng mà ăn năn thôi cải là cực quý, còn nếu không ăn năn thôi cải thì còn xa đoạn đau khổ hơn, hồn vía tiêu tan. Cái tu nó không phải giỡn, không phải tánh đời được. Tu mình xét thì kỹ, tại sao tôi nghiên cứu cái này, tôi phải thực hiện. Nhiều người đem cái tánh trần đi vô trong đạo tu rồi chặt, bị người ta thử cái giận, giận được chữ khéo, chữ xui rồi mít lòng. Họ nói mít lòng sự sáng suốt chừng nào, mít lòng chân lý chừng nào thì nó là tối tâm chừng đó. Tự phạt lên mà khổ mà không hay. Cho nên muốn làm gì phải nghiên cứu cho kỹ, khi làm là phải đủ lễ, tâm hồn mình phải sáng suốt, đừng có nuôi dưỡng cái bản tính u muội đó mà sanh hại. Có nhiều người càng tu thấy càng tối tăm, tại vì nó không chịu sửa tánh, nó không chịu hiểu nó nhiều hơn, nó lại muốn hiểu người truyền pháp nhiều hơn là tối. Nó hiểu nó mượn cái ảnh hưởng của truyền pháp mà nó hiểu nó. Tu vô vi nó có lợi cho những người chưa. Khi tôi thiền nhắm mắt tôi thấy sáng, hay là tôi nhắm mắt tôi thấy luồng điện ríu ríu từ trung tâm bộ đầu đi lên. Mà bây giờ bữa nay tôi ngồi xuống tôi thiền, tôi thấy mất tất cả cái đó, và cái tâm tôi nó nặng, tôi thấy được sai. Tôi nhờ đó để kiểm soát hành động tôi. Cái nghĩ sai hay là tôi có một cái tư tưởng ngạo mạn sai cách nào, bây giờ tôi cứ bị kẹt cái đó. Tôi phải ăn năn hối cải, tôi xin bề trên tha thứ, ban bố cho tôi sự sáng suốt. Tại sao phải nói bề trên? Khi mình nói bề trên thì nó dồn lực lượng đi lên, rồi nó mới chiêu qua trở lòng bạn. Tâm nó mới nhiều. Còn mình không xin lỗi bề trên, còn mình không có hướng thượng để xin lỗi, thì mình vun bồi cái sự sai lầm đó, nó còn nặng thêm nữa, tôi uống được. Ngồi 5-3 phút là chán rồi, ngồi được. Là vì vậy. Cho nên mình trước hết phải thấy sự sai lầm. Tu bổ sửa chữa rồi mới thấy là cái vách tường hồi trước tôi cắt thiếu xi măng, thiếu cốt sắt, hay là to không đẹp. Còn tôi không chịu tu bổ sửa chữa, tôi làm sao tôi thấy hồi trước tôi làm sai. Thấy chưa? Tu bổ sửa chữa là để thấy quá trình của mình đã làm sai đó. Còn nếu mà không biết tu bổ sửa chữa, xin nếu tôi tu, cái đó là sai. Nếu tôi tu là ai cũng phải nể tôi, không được. Tôi tu bổ sửa chữa là tôi hiểu cái chuyện xây dựng sai của tôi, và tôi sửa lại để tôi làm lại tốt hơn hồi xưa, mới là người tu. Cho nên cái tu để phá mê phá chấp là chỉ tu bổ sửa chữa mê phá mê phá chấp. Cũng xưng danh tu là kêu chấp thì không bao giờ phá nổi. Rõ ràng. Cho nên mình phải ở trong cái bình đẳng, thương yêu, xây dựng, cỡ mở đó, mới là dẫn tiến. Còn phân địa vị không được, đi lên cao thì tự nhiên nó thấy cái đó, khỏi khỏi dạy khỏi nói nó cũng biết rồi. nó đang kẹt và nó thấp hơn người đó. À, cũng đồng bạn tu với nhau mà nó thấy nó rõ ràng là nó thấp hơn người đó. Tại vì cái căn cơ nó thấp hơn, nó sửa thì nó mới tiến. Nhưng mà ở đời thì nó phải đồng hạng với nhau. Còn qua bên đạo chân chánh thì nó phải có lễ nghi, lễ nghi ở bên trên. Cái đó là cái nhẹ, đối xử với cái nhẹ nó mới có sự tiến qua. Cho nên cái vô vi nó có phương thức tự kiểm soát đó. Rồi lễ giáo nó sẽ học đầy đủ. Cho nên tự mình tu mới được. Còn cái đạo pháp khác là thì sao? Thì ở trong yếu hẹp, không có ông thầy tôi cũng được, không có chùa lại tôi cũng được, không có thắp nhang tôi cũng được. Thì yêu hẹn mới nương tựa. Còn đây là mình thức giác rồi, tự sửa để tiến, biết rõ rồi. Bây giờ mình tu mà mình còn sợ ma là mình con ma, mà sợ ma gì nữa. Mình chưa biết mình là mình con ma gì mà sợ, phải sợ ma. Thì mình tu thì thức giác để hiểu mình không còn con ma nữa. Thấy không? Cho nên cái vô vi này nó lợi lắm, không bị lệ thuộc. Tôi sửa tu trong bình đẳng. Ở đời thì trong bình đẳng hết. Còn qua bên đạo thì nó có thanh trực. Thì lúc đó mình mới hiểu. Cho nên cái tu ở thế gian mà mình tạo ra chức sắc, ra quần áo, áo mão ở thế gian đó là sai rồi. Mấy trăm năm nay thế gian tu về quần áo không, không biết tu cái nào cả. Bây giờ mình muốn mau kết thúc cho nó vắng tắt và nó dễ tiến thì chỉ tu vào Phật. Không ai thấy, ở thế gian không ai thấy mình. Nhưng mà chỉ có trình độ mới thấy mình. Đây là quan trọng và thực tế hơn. Thấy không? Rồi có nhiều người ta trách nhưng mà tu gì rồi vậy, không có bận áo à, không gì, cứ ngồi trần cõi trần đó rồi thiền cái gì. Phật nào mà chứng minh mà dơ dây. Nhưng mà thằng đó được Phật chứng minh nhiều hơn mà thằng bận áo mà thiếu tu. Tu mà thiếu tu là đó chứ. Mình tu ở ngoài thì thiếu tu. À, cho nên nhiều người nghe tôi nói câu nói nó tu mà thiếu tu nó tức lắm. Tôi tu mà sao ông nói tôi thiếu tu? Tôi bận áo như vậy, tôi tụng kinh gõ mõ mà ông cứ nói tôi thiếu tu. Tôi nói tu mà thiếu tu. Đi tu bên ngoài, tu bổ cho ngoại cảnh không, mà không có biết tu bổ sửa chữa nội tâm. Thiếu tu. Thấy không? Rồi lần họ hiểu, họ buông bỏ sự đó. Cho để họ cứ xưng danh tôi tu, thì lấy dễ thưa chê mắt thanh. Rồi ai làm đường lạc lối, hành giả là làm đường lạc lối chứ đâu phải người thấy mình là làm đường lạc lối. Chính mình là hành giả, mình làm đường lạc lối. Mà mình còn ngoan cố và bảo vệ đường lối đó thì thôi mình đã thuộc lõi chậm tiến rồi. Bản thể mình đâu có chờ đợi sự tiến hóa của mình. Thấy không? Nó hữu hạn. Đừng nói ở đây mà lái xe chặt con đường nó chạy đi tới đâu rồi. Phải không? À, mà mình xét kỹ trước khi mình lái xe. Mình phải chạy chặt đường. Chạy được nó tốn hao lắm.
Nên mình ở đây mình được vay có sinh mạng ở thế gian thì mình phải lập thành bồi đức để mình trả cho tổ chức. Tiền của mình đâu có đủ mà trả. À, cái đức nó quan trọng. Về đạo à, vay đạo thì phải trả đạo, tu thì phải tinh tấn. Rồi cái gì đạt được rồi được cho người, mình nói cho người ta biết là mình trả cho đạo. Tôi vay bao nhiêu bây giờ tôi sáng suốt thì tôi trả lại bao nhiêu, vay được bao nhiêu thì sáng suốt trả lại bao nhiêu, có vay có trả lo là thì nó mới không tạo nghiệp.
Yeah.
Thấy không? Tại sao vay trả không tạo nghiệp? Ở thế gian tôi lập hạnh, cứu sinh, xây dựng vì người quên mình. Thấy không? Thì tôi đâu có tham mà tôi tạo nghiệp. Còn nếu mà tôi không biết vay và cứu người thì tôi phải tham rồi. Cái đó là lẽ tự nhiên rồi. Tôi hốt vô rồi. thì cái nghiệp nó làm cho tôi lu mờ. À, tiền của tham ô làm cho tôi lu mờ. À, rồi bây giờ tôi vay đạo, tôi trả đạo, tôi phải tinh tấn và minh mẫn hơn. Trước kia tôi không biết gì đạo hết, bây giờ tôi biết đạo. Gặp ai tôi cũng nói, tôi giúp cho họ thất tỉnh, thấy không? Yeah. Hồn vía được nhẹ. Mà nghe về đạo mình đâu có tính tiền được, phải không? Có gì nói nấy. Đó, còn vay đạo phải trả đạo thì nó đâu có tạo nghiệp nữa, phải không? À, thì cái đau nhẹ, cái tâm không có tầm tối. À, đạo là thuộc cái đầu, nó quân bình là nó nhẹ, thì cái tâm không có tầm tối, phải không? À, mới chung đời đạo xong tu, mà tu là tu bổ sửa chữa, vay là phải trả, định luật của nó vậy đó. Nó mới nhẹ nhàng. Còn vay mà không trả, nói ta đây là người tu, ha, mạnh, tà ma quỷ quái quánh chết hết, người thế gian phải phục lụy ta, đâu tạo nghiệp vay không trả, thấy không? Cho nên cái pháp vô vi này là có vay có trả rõ ràng. Còn chú nào mà vay mà không trả thì chú đã mắc nợ hoài, nặng hoài, nặng trượt hoài. Cho nên không có được quyền lợi dụng cái đạo tạo cái đời. Cân nhắc phần điển không có thì không có hưởng được cái đời. Cái điển nó phải dồi dào và cái điển nó phải có giá trị. Đó, nó mới hưởng được chút xíu gì của thế gian. Cho nên cái hành trình mà tiến qua về tu tịnh đó nó khó khăn nhưng không phải dễ. Mà có một chút động ấy, tôi có một ý đồ tham. Bây giờ tôi nói đạo thế hay này, cái nọ, bây giờ tôi bán đạo, tôi ăn, tôi lấy bạc, tôi đi chơi, cái đó không được. Cái đó không được á. Cái đó là bị xuống liền. Để tất cả cái gì là phải tự nhiên. Rồi biết có cha, có bề trên, để trì ở bề trên định. Còn phần tôi bên nay có ăn, có không có mai cũng phải chịu. Mà cái tôi lo tôi. À, tôi chỉ lấy tiền là lấy tiền, lấy điếu làm tiền đó. Của ông trời quy định cho tôi ngày giờ nào phải thọ lãnh một cái nạn, đại nạn tôi cũng phải lãnh. Một cái khi mà có điện thánh thọ lãnh một cái đại nạn, tâm vẫn an, tâm vẫn sáng suốt và an vui. Còn nếu không có điển mà thọ nạn thì cái tâm vận động như phạm người phạm, khổ não. À, cái người tu phải thọ nạn. Thọ nạn là để chi? Thọ nạn là để tiến nhanh hơn. Chứ đừng tu được khỏi thọ nạn, tu thọ nạn được còn mừng nữa. Để có thấy cái việc phạm vi nhẹ nhàng của tôi nó nổi ngồi ở đâu. Khi mà con người được nhẹ nhàng rồi, nó thọ nạn, và tôi tưởng là bị giam hãm trong cái chỗ eo hẹp, nhưng mà nó là nơi rộng, nó lại gần Thượng Đế nhiều hơn, thấy không? Nhưng mà nó không có điển làm sao nó gần. Cho nên mình phải tôn tốt cho có điển được. Tới có ngày thọ nạn cũng như không thọ nạn, cái ngày khổ cũng như ngày sướng. À, chúng ta tìm cái sướng trong cái khổ, tìm cái sướng trong cái khổ. Người tu thấy không? Ngồi khổ cực, khoanh tay khoanh chân ngồi. Nhưng mà tại sao nó cảm sướng? Nó tìm cái sướng trong cái khổ đó. Rồi nó mới độ nhân thế được. Tất cả thế gian là chỉ lưu lại có khổ, mà mình tìm được cái sướng trong khổ thì mình mới giúp người ta từ cái khổ đi tiến tới sướng, thấy không? Còn mình không hành ở trong đó, mình không cứu độ ai được hết.
Còn trượt với thanh thuộc cái tâm mình. Nó dẫn tôi đi ăn mặn hả, làm đồ bổ thiệt, bổ âm, bổ dương, thứ thuốc chơi bời đó. Ăn vô là cái là đêm tới sáng ngủ không được đó. đòi hỏi chơi bơ, mình nó ăn rồi nó kèm hai thằng ngủ hai bên, nó bắt tôi cởi quần cởi áo ngủ với nó, rồi thử cách nào cũng được, rồi kêu con gái vô ngủ thử cách nào cũng được, ăn đúng cái tâm nên con thơ lên được mình rồi, mình sót được mình làm gì đó, muốn tôi muốn điều khiển nó cách nào cũng được, chính tôi làm chủ nó đó. Cho tụi nó thấy, điều khiển cho nó coi, rồi cúc cho nó coi, cho nó thấy. Đó là mình mới kêu mình điều khiển cái tiểu thiên địa mình. Rồi mình mới lãnh trách nhiệm của trời đất. Điều khiển mình không được, làm sao mình ảnh hưởng người khác. Cho nên phải học cái bài sân, 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 tìm trong cái sân ra, nắm hết tình thế của cái sân, giải quyết được, cũng buồn, 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 hết sức buồn, nắm hết tình thế của buồn. Mới kêu chủ động. Còn sân là bị động, còn buồn là bị động. Mà hết buồn rồi là mới chủ động. Hết sân mới là chủ động. Thấy chưa? Cho nên vô vi nó cho học rất rõ ràng cái bài học. Cho nhiều thằng nó sân nó sáng ở đây nghe ông Tám nói dễ dãi, về nhà tôi chửi vợ, tôi quánh vợ tôi, tôi nói ráng tu rồi nó hết. Bây giờ nói gì hơn nữa. Rồi lần 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 nó giải quyết hết rồi, nó thấy nó cười nó. Thấy không? Đó bây giờ cái việc làm tới con phải hoàn toàn đổi tướng mới được. Tánh cọc mà sân và cọc chứ không phải sân tầm thường. Cái cọc ở đâu đó đó là ác hại. Nhưng bây giờ mình rõ rồi, sự ác hại đó cũng là một cái bước tiến. Thấy không? Nhiều khi Thượng Đế cũng dùng cái tánh của mình để làm cái việc gì đó mà mình không hiểu. Thấy không? Rồi bây giờ mình cứ nhớ Thượng Đế để mình giải tỏa. Trong cái sân cũng chân lý chứ không phải chân lý đâu. Ở đứng cái, còn thằng đó nó hiền không mà nó không biết ác, cái thằng đó không có tiến hóa. Ác với hiền nó phải đi đôi. Nó có cân lượng hết. Nhiều người không hiểu tôi đi tìm chân lý, chân lý là tốt đẹp, chân lý là cái gì cái gì. Nó không biết cái tốt đẹp có hai phương diện. Thấy không? Không có phân làm sao trồng ra cái cây. Nhưng mà nó cứ chê phân mà nó cứ theo cái cây. Rồi rốt được rồi cái cây không có phân này, cái cây chết thì nó chết theo. Thấy rồi chưa? Mà nó biết phân tạo ra cái cây. Mà cái cây sự, cái cây là sự hãnh diện tiến hóa của cái phân. Thấy không? Hai cái nó có liên hệ không ngừng thì nó mới pha chấp và pha mê. Thấy không? Nó mê nó cứ ca tụng cái cây là nó bị mê rồi. Thấy không? Nào mà nó, bây giờ nó biết rõ cái cây từ cái chỗ chê mà tới chỗ khen. Thấy không? Mà nếu dung bồi cái khen không á thì sẽ đạt tới cái chỗ chê trầm trọng. Vì nó bất lực. Vì nó chỉ ôm một phương diện thôi, còn phương diện nó bỏ. Thì đâu phải chân lý nữa. Nó cứ theo cái đầu thôi, nó mà không biết cái đít. Có đít mới có đầu chứ. Nếu tôi không có đuôi, không có đít, không có này kia cái nọ, tôi đã ngồi mà cái đầu đâu mà xuất phát được. Mà cứ theo đầu mà chê cái đít. Cho nên cái vô vi này nó đi lên. Là nó phải đi một vòng, ở dưới là nó mới đi lên được. Bắt nó phải làm pháp luân. Đầy rúng, đầy ngực, tung lên bắt đầu là nó chuyển khúc dưới rồi nó mới mở khúc trên. Chứ đông khi không mở khúc trên rồi khúc dưới mới mở sau đâu. Khúc dưới chuyển trước rồi khúc trên mới mở. Nó trật tự, phải từ dưới đi lên. Phải đời, phải đạo rõ ràng, minh bạch. Chứ không có nói bướng làm bậy được. Nghe không? Cho nên hỏi đi hỏi lại nhiều người ở ở Việt Nam mấy chục năm nay hỏi ông Tám, ông cứ kêu làm pháp luân à, mà không biết pháp luân là cái gì. Pháp luân là cái chuyện lễ nghi rõ ràng. Từ dưới đi lên, ở dưới không mở thì ở trên không làm gì được hết. Không nên ép buộc, nó đang ăn mặn thì nó phải muốn ép buộc cho nó tiến tới ăn chay hoàn toàn tốt đẹp đó. Thì nó phải tu nhiều, nó mới được ăn chay. Còn nó tu ít không bao giờ nó ăn chay được. Chưa thấy nhưng mà nó tới cái cách nhẹ đó, nó không thích thu hút cái trượt, nó mới kêu ăn chay. Bởi vì cái cơ thể nó ăn là hút. Nhưng mà nhẹ thì chỉ hút nhẹ, đâu hút nặng được. Thì nó không thích ăn mặn. tới giai đoạn nào nó không thích ăn mặn. Nó phải có giai đoạn một. Rồi từ ăn chay rồi nó lại đi tới sáng suốt. Tới sáng suốt thì nó lãnh nhiệm vụ của được cứu độ, nó lại ăn mặn. Nó ăn tùy bất cứ trường hợp nào có cho nó ăn, nó ăn. Ăn là nó thấy nó cứu, nó không có ăn. Nó không thấy chuyện ăn là quan trọng đối với nó, mà nó thấy chuyện cứu là quan trọng, cứu độ là quan trọng. Cho nên ông Phật Tế Công, ông ăn thịt chó để ông cứu chó. Mà ông thành Phật. Còn mấy thầy chùa ăn rau khổ cực mà thành ma quỷ, đi gặp ông Tế Công, năn nỉ ông Tế Công giúp đem nó lên thiên đàng. Ông nói tại lỗi của mày, làm sao tao làm được. Tao có làm gì được đâu. Phải không? Chắc có đồng hơi khó kẹt hết. Thế gian vô nan sự, ba nhẫn thành kim thị thái hòa. Thế gian không có cái gì khó hết. Bây giờ cái nghề con đang làm về điện tử, đem ông văn sĩ ông tới, thôi anh làm cho tôi, làm sao tôi làm được. Ông thấy khó không? Bây giờ đem con ngồi bureau kêu viết văn, thôi ông cho tôi chịu. Thà là tôi dặn bù lon là tôi hàng, với ông kêu tôi làm vụ đó làm được. Hai thằng cũng một nghề mà nó phân ra hai nghề. Hai thằng cũng học chữ nhẫn để làm việc mà thôi. Mà nó phân ra hai nghề, thằng văn sĩ với thằng thợ. Mà hai thằng cũng có một thôi. Thấy rõ chưa? Thấy không? Rồi đâu có gì, hiếm mình hiểu được chân lý, mình đâu có gì mà tuổi hẹn. Tuổi thẹn, mình lo mình tu để mình đi. Thấy không? Ông văn sĩ cũng giữ cái tu, mà tôi thằng thợ tôi cũng giữ cái tu. Rồi hai chúng ta cũng có một mà thôi. Thấy không? Mới thấy sự bình đẳng, hòa bình. Rõ rồi. Hả? Cứ việc làm đi. Cái thấy cũng chắc nữa. Cái thấy nó cũng kẹt á. Khi mà tôi thấy nó nóng, tôi thấy nó lên, đó là tôi bị ở lại. Thấy kệ nó cứ làm tới. Phận sự anh đi ra, cái phận thì tụi này nó ở này, việc đâu. Vô cái công xưởng đó, mình thấy không? Bộ phận này chạy cái này, bộ phận này chạy kia, phận chạy nó phải chạy. Thì mình mới là tỉnh. Còn nếu ở chỗ tôi thấy nó lên, đứng thêm thấy, thả lỏng hết. Thì mọi việc nó đều tịnh trong động. Hiểu tịnh trong động không? Còn nếu mà con còn chấp, nó nóng nó đi lên, còn động thêm, không có tịnh đâu. Mình đưa ngồi làm thiền với mình thấy, lên, đúng là động á. Thả nó đi. Đúng là động á, động thành ra nó lên con chút nó mất à. Thấy không? Thấy nóng lên mà lên con chút là mất à. Còn mình cứ thả lưu bù nó sẽ lên nhiều hơn. Tại vì đôi sơ cấp. Sơ cấp là tại vì cái tâm nó bấn loạn, nghĩ chơi bờ, bị ăn nhậu, thế nên kêu nó chú ý trên đó. Còn mình tu lâu năm đừng cần cái chú ý đó, mình trở lại động, mình thả lỏng.
Tức là thả lỏng tập trung
tư tưởng. Cho nên tùy theo trình độ một mà giải thích. Những người mới là chỉ nói như vậy. Phải chú ý bộ đầu, chú ý trung ương, đừng chú ý cái tâm. Vì cái tâm dơ nước chơi bờ, ăn uống thèm thuộc. Đó, cho nên ta mới chỉ cho nó nhớ trên. Rồi một thời gian sau người ta tu có điển đâu cần nhớ gì. Phải thả lỏng hết. Lúc nói pháp cũng thả lỏng hết. Không có chú ý cái gì hết. Đi chú ý vọng động mình thôi. Nói pháp một hai câu họ giật cái ngã liền. Thiền định thì luôn luôn ý. Khi mà nó sẹt sáng mình cũng thèm theo đó. Theo đây thôi. Tu lâu thì nó vậy. Còn người mới là mình chưa có chú ý chỗ đó. Còn tu lâu rồi thôi. Automatic nó phải chạy về đó rồi còn chú gì nữa. Đặt thêm cái chú nữa nó cho nó động. Bây giờ nghe, con tu lâu rồi vẫn nhắm mắt thì nó cũng đi đâu nó cũng chạy chỗ này nó quen rồi. Đâu có chú ý nữa. Chú ý là giận mấy cái thằng mới đó. Còn thằng lâu nó nhắm rồi lúc nào nó cũng chạy chỗ này. Thế nó ê chỗ đó, nó không có ê mấy chỗ này nữa. Có gì nữa, pháp luân chứng minh là làm cho tư trì ấm áp nè. Pháp luân chứng minh là nó ngồi gì ta cũng làm được nè. Phải thả lỏng tay chân. Để trong này nó cung cấp cho đầy đủ tư chi. Nó ngồi đâu cũng làm chiến binh được. Cái lý thái bạch nhậu rồi anh làm chiến binh cái nó hết say. Rồi tụi kia nó dồn cái lý thái bạch say. Lý thái bạch cứ anh làm á. Nhưng mà tụi nó đâu có thấy mà động tới là ông ra thơ. Bởi vì ông đi hết cái xích thì ông ra bài thơ. tôi chú ý lấy cái gì chú ý, lấy cái này nó mới ngon cái này được. Còn mình kêu ta không rờ cái này kia cái đó, nó động thêm người ta cứ chú ý này, tôi chú ý rung, tôi cũng thèm ngó tay ngó chân, tôi biết tôi ngó rung thôi, tôi ngó chỗ khác, cái ý tôi cứ ngó rung à. Tôi với cái rung hai cái liên hệ trong giờ phút đó thôi, tôi không có liên hệ những cái chuyện khác nữa. Nó dễ quá mà. Cho nên hồi trước rồi mấy ông thầy tu như ông Lý Thái Bạch rồi, ông ngồi cũng làm như vậy. Rồi là Phật Di Lạc ông cũng ngồi, ông cười, nói rồi. Ai mà động tới gì thì ông lấy cái đó, ông chuyển rồi ông nói ra, chứ ông có mất công đâu. Tốn hao gì đâu. Anh đã xuất khẩu thành thi. Rồi mình cứ lẳng đẳng hoài, nó ngu rồi. Nó đâu có tròn, nó đâu có tròn cái vòng điển mà nó xuất khẩu thành thi được. Yeah. Chạy hết, chạy một vòng tròn, nhâm đốc mà. Yeah. Khai cái nhâm mạch.
Yeah.
Hết cái này là khai nhâm mạch.
Yeah.
Mà nó là diệt dục.
Yeah.
Bữa nào mà nó dục dữ ta cứ hít, ta hít ta làm cho nó dứt dục. Nó đốc mạch lên nó trụ vậy bỏ đau. Cho nên ta trúng gió là cái đốc mạch, cái đốc thứ ba nó không có thông, bị trúng gió chết rồi. Mà nó làm pháp luân thì cái điều mà là chiêu minh như pháp luân của mình là không có cái vụ trúng gió nữa. Cái đó là dẫn dắt người sơ tu thôi. À, nhưng mà dễ gì tu tới đó. Mà tại sao ông Tám ông nói cái đó sơ, chưa có đi tới trung và thượng. Rồi sau này đi tới trung và thượng rồi mình mới thấy té ra cái thằng không có màu sắc nó nắm tất cả màu sắc. Mà thằng có màu sắc là lệ thuộc bởi thằng nắm màu sắc. Thấy gớm gì chưa? Thấy chưa? À, cái không màu sắc nó mới thâu tất cả màu sắc. Mà cái đã có màu sắc rồi không khó thành tựu. Cái phàm ngã là có màu sắc. Bây giờ mình tu để thanh lọc màu sắc, trở về không có màu sắc, hiểu chưa? Mới làm chủ động. Còn màu sắc khi mà mình đi tới chỗ không có màu sắc thì mình mới làm chủ động, thấy không? Mà mình cứ trở lại có màu sắc mình là bị động. Cho nên hàng ngày ấn trên cho thấy là cho mày sân cái thứ mày thấy màu sắc của mình, càng sân càng nói, càng sân cho thấy cái màu sắc nó càng nhuộm đậm. Mà cái thằng không sân nó từ trong sân nó đã ra khỏi, thấy không? Một cái sân là cái màu sắc đó, khu lớn. Một cái buồn cũng là cái khu lớn, tủi nhục cũng khu lớn, màu hết trời à. Mà ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan là ở trong đó mà đó. Thấy cool không? Mà nếu không có cái tánh này á, không thể adapte cái ngũ cool bên ngoài. Thì càng khâu vũ trụ đang thực hiện tham sân si. Đâu phải mình. Ta thấy Elasia ra chưa? À, bây giờ mình đang tu về giải tán tham sân si. Mà qua đồng tham sân si có một không đọc, trong đồng đạt tới cái tình. Thấy siêu lý thượng thừa chưa? Đó là siêu lý thượng thừa của cái siêu lương thiên nhiên. Và nó là một kỹ sư siêu khoa học để phát huy cái siêu lương, trở về nguồn cội của mọi siêu lương. Lúc đó nó thấy thượng đế. Tối nào còn đi kẹt trong không bao giờ hết. Thì cái này để áp dụng cho tất cả tôn giáo tại thế gian. Tôn giáo tại thế gian chưa thấy rõ cua của mình mà chỉ thuyết thôi, và nuôi dưỡng và vương bồi một thái nào đó, cái chính bản thân nó chưa trở về cả đó. Cho nên vô vi là hư không. Chính cha trời phải chứng nhận đó siêu hơn cả tất cả. Nó phải hành, nó hành làm sao có sự công bằng mà. Nếu mà tôi không tự, tôi không thiếu công bằng, tôi không có tu. Tôi tu vì tôi đang khao khát sự công bằng. Mà sự công bằng của cả không vũ trụ, chứ không phải công bằng của một cá nhân. tôi đang thiếu sự công bằng. Tôi mới tu để tôi hiểu sự công bằng. Nói trong giây lát nó dễ lắm, mà hành năm ba năm chưa đến. Phải hành. Bởi vì mình thấy rõ rồi, nếu người đó nó không hành, nó không thể thuyết ra nổi. Mà người đó nó không có học cuốn sách nào, tại sao nó thuyết ra nổi? Nhờ nó hành. Tôi phải hành, tôi mới đi như nó, hay là tôi phải giỏi. Bởi vì nó đã cho tôi rồi. Nó hành đạt, nó cho tôi rồi, tôi chỉ tiếp nối từ đi lên. Tôi phải mau hơn nó, mà tôi là nó luôn.
Cho nên nhiều khi người ta cách nghĩa, tuy theo trình độ mà hiểu, cũng lúc ngồi 100 người, nhưng mà chỉ cho cái thằng trình độ cao hiểu theo cao, thằng thấp hiểu theo thấp. Nhưng mà thằng thấp nó không hiểu siêu được, nhưng mà nó đỡ cho nó. Nó cũng đứng trước kia nó rọi, nó thấy cái mặt nó dơ, nhưng mà nó không biết làm cách nào cho sạch hơn nữa. Nó cũng theo người ta làm sạch, mà nó quẹt cái nó tưởng là sạch, thế là cái thằng kia nó đứng nó cứ quẹt hoài. Vậy rồi tới hồi đem compare, thế là thằng quẹt hoài nó sạch hơn cái thằng quẹt cái. Nghe không? Như con là thằng quẹt cái thôi. Còn thằng này nó ngồi nó cứ quẹt hoài. Giống tới anh cũng quẹt mà sao anh quẹt sạch hơn tôi. Thế nó nhờ nó quẹt hoài, nó chùi hoài nó phải sạch. Tôi đang cạnh tranh nhau kiếm vàng, kiếm đô la. Tụi mình cạnh tranh nhau. Nghe không? Mở công bằng đô la điển của ông trời. Nghe không? Xài đô la ông trời. Còn tụi nó đang cạnh tranh vàng, những này kia cái này, nó phải đụng phải. Còn mình chơi direct, xài tiền của cha mình xài, ông dưới thứ đấy, ông ông làm việc bao nhiêu triệu năm nay, ông dưới biết bao nhiêu tiền, ông về là đã lấy xài ở đó. Xin ta mất cấp.
Đối diện chúng ta là chồng, nhưng mà nó là bạn đời, thì phải thương yêu vô cùng tận. Chứ mình nghĩ nó là Thượng Đế là mình phải cảm ơn nó. Có nó đến giáo dục mình, nó đem tình thương mình, nó thay Thượng Đế thương yêu mình, thay cha mẹ mình thương yêu mình. Quý lắm, có gì đâu. Mình phải thay cha mẹ nó hòa cảm với nó, thấy chưa, mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Con hiểu là nếu con ghét chồng con là con về với Phật. Không đâu, Phật không có chấp nhận cái chuyện ghét chồng mà về với Phật. Phật lại càng cho con phải thương yêu chồng nhiều chừng nào mới thương yêu Phật chừng này. Thấy chưa, thương yêu con chừng nào mới thương yêu Thượng Đế chừng này. Thấy chưa, đó mới là phải đạo. Còn nghĩ cái chuyện sai quay đi, vô chùa tu đi, bỏ đi. Cái đó nhiều khi con ma nó nhập trong bản thể của mình, nó muốn mình xa chồng, xa con, xa anh, xa em, đến chiếm bản thể. Có những cái ý nghĩ đó. Cho nên mình phải ở trong đường này mình cũng đi lên, và đường kia mình cũng đi lên. Tại sao mình không thực hiện? Mình còn những cái ý nghĩ xa cách nữa. Cái bầu trời thế giới này đâu có xa cách được. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành làm sao xa cách được? Không thể xa cách. Giỏi như Ngộ Không cũng không nhảy khỏi năm ngón tay của Đức Phật được. Thấy chưa? Cho nên mình phải thực hiện để hiểu và để học thêm. Chính là mà nói tôi đã đi học hết khóa, nhưng chưa có học được khóa nào hết. Học lạng quạng ở bên ngoài, chứ bên trong chưa hiểu. Cho nên thực hiện cái khóa của nội tâm mới là chân pháp. Khi mà động là tâm chưa giác ngộ. Hết động rồi thì giác ngộ quy nguyên, không có sao đâu.
Rồi thức giác đi lên trên. Nó lên trên rồi mình thấy mình từ tà đi tới chánh. Rồi từ chánh phải chiếu qua đời tà. Chánh tà cũng nó. Nó là tròn chân lý. Bằng chứng cái hạ trí, bằng chứng cái tà. Rồi đi tới chánh nhất. Sân si. Đi xuống không á. Thấy rõ không? Những người không tu đó. Dễ gì mà khuyên họ hiền. Họ nói gì cũng dữ đó. Muốn gì cũng hơn người ta. Còn người tu bằng lòng chịu thua. Những cái ăn để tôi học cái thanh tịnh, nếu tôi hơn anh tôi động rồi, nhớ tôi học cái thanh tịnh. Nhưng xưa để tôi học cái thanh tịnh. Một người võ sĩ cao cường phải chịu thua để giữ cái thanh tịnh. Người võ sĩ giỏi người ta chịu đánh, chịu người ta đập mình. Nói một thời võ như vậy, học võ là phải đánh võ, mà phải chịu trận, phải chịu đòn, không được đánh người ta. Đó, đập thầy nhiều khi cũng đá lăn thế nào, phải chịu đòn, có thể sức chịu đòn tới đâu, những chuyện kêu học võ. Người tu cũng vậy, muốn học cái nhẫn thì phải nhịn, muốn nhịn lấy cái nhẫn, thấy không?
Cho nên chúng ta đừng có tưởng rằng chúng ta là phàm phu, nhưng mà chúng ta là một linh căn của càn khôn vũ trụ, không phải nhỏ đâu. Mỗi người đều có cái óc thông minh lạ thường, không ai chịu phục ai hết á. Ở thế gian như vậy đó, thì chúng ta thật sự là chúng ta một điểm liên quan vô cùng tận. Bây giờ gầy ép đi, bắt người ta đi giam này, ép người ta, nhưng mà người ta cũng không phục. Tại sao? Bởi vì nó là vô cùng tận mà làm sao ép nó được? Không ép được, không ràng buộc nó được. Chỉ nó thức giác và nó phát tâm mới là chân thật. Cho nên ở thế gian này, cái chỗ nào mà dễ chịu với dân thì dân chịu, mà khó với dân thì dân phản luôn như vậy, từ xưa tới nay. Đó. Cho nên chúng ta ở đây là tu về trong cái xây dựng. Tại sao không bắt lễ nghi để buộc ở trong bản thể này, nhưng mà chỉ lấy cái thanh khí điển riêu riêu để hoa giải ở trong đó? Bởi vì cái phần đó là thế gian không làm được. Trong linh căn của mình nó chỉ thiếu có cái đó mà thôi. Nó ngu muội là nó không biết nguyên căn, chứ không phải nó ngu muội với người đời. Cho nên tôi nói chẳng ai thua ai là cái gì đó. Nó ngu muội là thiếu nguyên căn, không biết nguồn cội nguyên căn của nó. Bây giờ mình đem nguồn cội nguyên căn với nó, mình hít làm pháp luôn, hít từ từ vô, nó khoan khoái nó chịu. Mình bắt nó hít a phiện, hít này kia kia, nó sặc nó không chịu. Mà hít hơi của ông trời nó chịu, thấy chưa? Đó là cái thực phẩm trường sanh nó mới chịu, có lợi ích cho chúng sanh trong bản thể này từ đầu chí đuôi. Thích hợp nó mới chấp nhận, còn không nó không chấp nhận. Cho nên bây giờ chúng ta cứ lấy cái bùa, lấy cái phép, bắt nó niệm, nó tụng ở trong này, nó uống bùa này kia cái nọ vô, trong bán tín bán nghi. Còn cái này nó không có bất tín nghi, không bán tín bán nghi, bởi vì nó thấy rõ rồi cái đó là làm cho nó có lợi và làm cho nó nhẹ nhàng. Hít vô thì thấy cơ tạng nó yên ổn, nó thấy rõ. Cho nên càng ngày càng hít, ban đầu tập thì thấy ề ạch còn hơi, mà sau này mới thấy ánh sáng. Chúng ta đâu có hít hơi nữa, sau này chỉ hít ánh sáng mà thôi, nó lại càng sung sướng hơn.
Cho nên khi mình hiểu được là mình không có trách con mình được, không trách vợ mình được. Trình độ nó mới tới đó cho nó học, buộc nó phải đi làm cái điều mình muốn, cái đó cũng sai rồi. Để cho nó có phát tâm, nó hiểu. Nhưng bây giờ tất cả mọi người ở đây muốn tu, con Phật nào buộc con, các con tu đâu có. Tôi phát tâm, tôi phát tâm thì tôi chịu trách nhiệm, trách nhiệm thì tôi phải tìm tới, thấy không? Tôi không tìm ai tìm cho tôi, bởi vì tôi đã giữ trù đi như vậy, tôi phải đi tới. Còn nếu tôi đi tới làm sao mà tôi biết được? Bởi vì tôi bằng lòng chắc chắn như vậy. Thấy rõ không?
Dạ.
Cho nên tu theo đạo nó có mùi đạo, nó phải có mùi đạo nó mới sung sướng. Như nãy giờ nói về mùi đạo đó.
Dạ. Mà nói nãy giờ nói dâm ô chơi bờ không, mà nó là đạo không, nó thấy nó có mùi đạo không?
Dạ, dạ.
Nói chuyện dư giấy không mà rốt cuộc đâu phải dư giấy. Không có đời lấy gì có đạo. Không có sự dâm ô gì lấy có thằng A thằng B ngồi đây nói đạo. Ừ. Cho ông Tư ông nói tục. Ông nói tới câu hết chỗ nói rồi. Tôi có một người anh nuôi đi tới nói chuyện với ông. Thì ông nói về đạo. Ông kia nghe. Ông kia cũng ngon lắm, chống liền. Ông đừng ở trên đầu ông Phật mà ông nói chuyện đạo. Ông là người quê mùa, ông biết cái gì. Ông kia, dạ thưa ông, tôi quê mùa thiệt, nhưng mà tôi biết rất văn tục thôi. Cha ông cũng không có đeo ông, không lấy gì để ra ông. Ông nói tôi nghe coi, không đeo mẹ ông lấy gì để ra ông. Tôi nói đó có chân lý không? Thưa ông, kính thưa ông, văn sĩ. Cha ông có đeo mẹ ông, không lấy gì để ông. Bởi vì tôi là phàm tục, tôi nói sự thật. Rủi có gì già nấu, ông đừng đánh tội nghiệp. Chân lý là chân lý. Rồi ông cứ giấu cái đó hoài, làm sao ông tin ông văn sĩ? Chuyện thật, có sự thật. Ông cho đó là ô trượt sao? Ông cho đó là không phải lễ phải sao? Ông đó cho đó là không phải lễ sống hay sao? Ông phủ nhận lễ sống của trời đất đã sắp đặt hay sao? Bây giờ ông nói ông là ông Phật mà ông không chịu sự thật thì làm sao ông là ông Phật? Ông nói tôi ở trên đầu ông Phật để nói đạo. Tôi đâu có ở trên đầu ông Phật mà tôi ở dưới con cu ông Phật tôi nói đạo được không? Chịu chưa? Thua đó chứ. Bởi sự thật từ ở đó mới sản xuất ra. Nhưng mà con người có hai đầu. Đầu nào cũng biết dùng được hết. Hai đầu mà đầu nào cũng là đầu sản xuất hết. Mà đầu nào cũng hữu dụng, cũng hữu dụng, mà đầu nào cũng khởi điểm cho chuyện tư hành. Đầu nào cũng khởi điểm cho chuyện tư hành. Không có đầu nào mà không xài được hết. Mà tại vì mình không biết dùng nó thôi. Rồi mình lấy văn chương, mình chê lắm. Rồi mình tưởng là hay quá. Tôi người ăn học phải sạch sẽ. Nhưng mà rốt cuộc ông dơ như thùng rác. Ông nói ông ngon mà tôi thấy ông dơ như thùng rác. Tôi chỉ biết mẹ, cha tôi đéo mẹ tôi để tôi ra. Tôi biết tôi nhiêu đó. Ông tội nghiệp ông đừng đánh tôi. Càng pháp lý. Đâu phải đồ giỡn. Phủ nhận sự thật. Học chân lý làm sao học được. Xưng danh Phật mà không biết chân lý làm sao mà tiến qua. Tôi không làm điều đó. Trượt. Trong trượt nó có thân cái không biết tìm. Cho nên ông Tế Công ăn thịt cho mà ông vẫn đắc đạo. Còn thằng kia ăn chay trường rồi xuống ông phủ là phải nhờ Tế Công can thiệp. Tại sao vậy? Thưa ông Tế Công can thiệp cho tôi ăn chay trường mấy chục năm bây giờ đem xuống đây giam tôi nữa. Tại vì mày làm bậy. Mày tu mà mày không có biết độ. Không biết sửa mình làm sao độ. Tưởng ăn chay là đâu à? Tưởng ăn chay rồi đắc đạo à? Rồi đi làm bậy. Ở tù là tại vì sự làm bậy thôi. Lấy dễ thưa che mắt thánh là cái tội nặng.
Ở tù.
Còn tại sao ta ăn thịt chó mà thì ngày nay ta tới thăm mày được. Mà ông Diêm Vương phải rước tao. Là tại vì tao đâu có ăn thịt chó. Tao cứu con chó mà đâu ăn thịt chó. Nghe không? Thấy khác không? Cứu cho ông đâu có ăn. Còn đằng kia nó lấy cái chiêu bài ở bên ngoài, nhưng mà ở trong nó là bậy.
thì nó phải bị xử, xử tội. Nghe không? Cho nên bên pháp lý của mình, thằng nào làm bậy thì bị cái đó. Cả 100,000 cặp mắt nó theo dõi. Nghe không? Làm sao anh phải theo dõi để mở ra? Cho nên cho tự do, cho bình đẳng mới dẫn tiến con người. Còn nếu mà làm quy củ như mấy cái chùa này khi cái nọ thì các con đâu có ngồi xung quanh này nói chuyện được. À không? Rồi ông giờ này ông Tám ông kiếm cô gái trong phòng ông đóng cửa, bây giờ ông không nghĩ cũng được vậy, ai biết? Tại sao ông ra đây ông ngồi ông nói để làm gì? Ông muốn có sự kiểm soát ở xung quanh. Sao? Thấy rõ không? Cho nên mình không được độc tài, mình phải cho người ta kiểm soát là ta cứu độ, mà trong lúc mình phải cứu độ người ta nó mới đồng tiếng. Không? Người biết đạo mà không cứu độ người ta thì không để người ta cứu độ mình thì mình bị rớt luôn. Thấy chưa? Cho nên đừng có thấy sự tục tiểu là hơn. Tâm thanh thì đi vô chỗ nào trượt nó cũng là thanh. Thấy không? Nhưng mà giờ con nói như ông Tám nói là con kẹt rồi. Nhưng ông Tám mới nói được, bởi vì ông Tám là chắc thanh. Ông vô đó rồi ông mở ra. Nhưng mà con phải hành, con phải đó rồi bộ sao. Nhưng thôi mà giờ mày nói bậy bạ rồi mày đi làm bậy kẹt xuống luôn. Chứ ông Tám ông nói là chân lý. Ông nói sự giao cấu của âm dương. Ông nói định luật của trời đất. Ông nói bài dở của đấng cha lành đã tạo, chứ không phải nói giỡn được. Nói vậy mà nghiêm chỉnh với đấng tạo quá. Nói vậy mà phục tùng sự sẵn có của trời đất sắp đặt, chứ ông không có dám làm vậy. Ông sợ ông trời lắm chứ. Nghe không? Nếu mà ông nói ra mà không khai thông được là ông bị phạt. Mà nói là nãy giờ rồi khai thông hết thì được thưởng gì? Mà chính các con xung quanh cũng muốn thưởng ông Tám cái bà này cái gì? Chăm bon cái gì? Phải không?
Tôi đã mở tâm nói mọi người là automatic hết, tự động hết. Rồi nó không biết xài cái nút automatic nữa. Biết xài nút automatic, món lành không có gì hết. Anh tu mà không có vợ làm sao anh sống được? Rồi người tu ta nói tôi có chứ, cái vía tôi là vợ. Rồi anh không ngủ đàn bà mà làm sao anh tươi được? Phải có giải quyết sinh lý nhé. Có chứ, tại người phàm không thấy chứ. Nếu không có giải quyết sinh lý làm sao tôi tươi đẹp đấy? Phải có đó. Sinh lý là gì? Sự hòa hợp có hai luồng điển âm dương rồi tiến tới thanh tịnh. Bây giờ tôi được thanh tịnh, tôi có sự hòa hợp đó. Thầy sinh lý rõ ràng. Thấy không? Còn không phải cái sinh lý của đời. Sinh lý của đời là tiêu hao. Còn sinh lý của đạo tươi đẹp. Đó, bây giờ sẽ đi tới cái sinh lý của đạo. Sinh lý của đời mình có thôi. Tụi này còn thắc mắc chứ tôi có rồi. Để cục này tới cục kia là tiêu hao nữa. Bây giờ tôi sanh lý của đạo là hồn dưới tương hộ, âm dương hợp nhất thì nó tươi.
Đây rồi nó mềm như bún, rồi nó cứng như đa.
Nó mới là anh hùng.
Mềm thì mềm như bún sao cũng được, nhưng mà cứng là cứng như đa.
Được chưa?
Cứng đâu không phải đánh người ta, cho người ta đánh mà không tha, không tha, không kêu siêu,
mà cứng như đá, không phải đá nó đâu có đánh người ta.
Chừng nữa ông Tám nó cứng như đá, gặp thằng con quỷ tới tôi đâm đầu tôi quánh nó,
không được, cho nó đánh đi,
rồi mới thấy nó thua, cứng như đá. Như nhé, mỗi công chuyện khám phá từ ở trong tiểu thiên địa mà ra cho đâu có, ở đâu đem tới đâu. Rồi tu rồi càng thấy, càng tu rồi càng mở. Không phải hình thể, bởi vì luồng điển nó vậy đó. Ở bên trong phải hiểu cái luồng điển, đừng hiểu cái mạo diện ở bên ngoài. mạo diện bên ngoài không có giá trị chứ. Vô nói bằng siêu phàm là chỉ có điển mới xét
thấy không,
còn siêu phàm mà còn đặt hình diện thì có được. Cho nên họ bị cái ngộ nhận mà làm cho gia đình bất ổn, rồi ghen tương, không vì cái âm như cái dương, đàn ông như đàn bà, sanh ra sự ghen tương eo hẹp. Và tại họ không minh lý điển âm và điển dương, bầu trời thế giới đều là Phật, thanh khí điển xuống xương sống đứng hấp thụ. Ở đây cái cung trời này, thấy không, cái cung trời mà điển âm với điển dương tiến giải nó mới Phật, nó mới đi đứng được. Thì ai cũng là Phật hết mà không hiểu, và hiểu cái đó không có ghen thương, mở hết rồi. Ai cũng sống trong cộng đồng gì trời đất mà để tiến qua. Còn họ không hiểu cái đó là họ kẹt, họ ghen thương, cái này của tôi, cái này là vợ tôi, cái này của chồng tôi, mà té ra chẳng có cái tôi. Họ không hiểu. Bây giờ vợ chồng là hai ông thầy, ông người đàn bà phải học của người đàn ông, người đàn ông phải học người đàn bà. Hai bài học trước mặt đi, dẫn đi tới cho học. Hai người học nói hai ba câu cái gây lộn rồi, đó là bài học đó. Mà giải ra tới hết gây lộn, hết giận hờn, thấy sung sướng nhẹ nhàng, thấy không? Biết thương yêu mà nghĩ tới trời Phật càng yêu hơn nữa. Yêu trong xây dựng cỡ mở, yêu trong sự giúp đỡ thăng hoa. Thì cái gia đình nào cũng đẹp hết, tại mình tạo cho nó xấu. Là mình tưởng cái của mình là phải, cho nên mình tu thét là thấy mình không phải, cái nhà nó mới vui. Mà thấy mình phải, cái gia đình nó buồn. Thấy mình ngu muội, không hiểu cái gì hết. Mình nói với vợ mình nói tôi ngu, tôi hiểu tôi có gây lộn như bà. Tôi hiểu tôi không nghĩ sâu cho bà. À, nếu tôi hiểu tôi lo tôi tiến quá, tôi nghĩ sâu cho ai đâu. Tại vì tôi không biết hiểu tôi còn ngu muội. Trong gia đình nó bài học rõ ràng, vợ với chồng con cái là bài học cho mình hết. Mình không chịu học, đi đâu học nữa. Đi ra ngoài học thét là lạc bậy lạc bạ hết, trở lộn lại mệt nữa. Nhưng trong nhà, nhờ sự gánh vác, nhờ sự kích động và phản động của gia can trực tiếp mình mà mình hóa giải được, mình tiến hóa rồi. Cần gì đi đâu học chi cho mất công. Cứ giữ cái pháp lý thanh tịnh chừng nào thì thấy pháp lý trước mặt ngay trong gia đình. Bà vợ thiếu gì thì thần tự nhiên thấy ghét vợ, ghét con, ngu muội nó xuất hiện. Bây giờ mình làm sao cho nó thương, rồi tìm hiểu sự sai lầm của mình thì nó hết. Còn không chịu tìm hiểu sự sai lầm của mình thì con kẹt hoài, con hoài. Nhiều người tức như bà vợ bà con đi tu, tu ở đâu? Tu đi, đi đâu cũng ở trong cả không vũ trụ chứ mày đi đâu? Ông Phật ông cười, ông nói mày chạy đi đâu? Chạy đâu cũng nước lửa do đất, nước lửa do đất, nước lửa do đất. Cho học bài nước lửa do đất. Tới lúc mình hiểu sự sai lầm của mình thôi. Học có bấy nhiêu đó mà học tới lúc mình hiểu sự sai lầm của mình mới kêu mình tự giải. Lúc đó mình chăm bò. Cho nên tôi nói tôi tu mấy chục năm mà tôi thấy có mình tôi lộn xộn, tôi nói mình tôi có lỗi thì chẳng ai có lỗi. Tôi nói hoài vậy.
những ngày nào mà tôi không học hỏi cái sự lỗi lầm là học bậc là thiên rồi. Tôi chê tôi mới thiên lá cho tôi khen tôi đứng lại rồi. Thấy không? Tiếng hóa không ngừng nữa là tiếng hóa. Tiếng hóa tới được ba cho là đủ. Là những khó khổ. Rồi tiếng hóa không ngừng. Rồi chúng ta dòm ông trời phải tiếng hóa không ngừng. Nếu ông tới đó mà ông ngừng thì tắt cái trời không khí rồi mình chết hết rồi. Một khắc thôi, đừng có như tiêu hết cả càn khôn vũ trụ. Ngưng một khắc chứ ông cứ liên tục không phải học hoài sáng suốt. Họ không biết lấy đó làm bài học nên học kẹt, nên là họ đi tới nhà thờ tôi mới là tu, tới chùa tôi mới được tu, tới lúc ông thầy giảng tôi mới hiểu lý, chứ ở nhà ông lý thiếu cha gì mà ông chịu lấy ra ông xem hả. Biết xem cái hơi thở mình cũng thấy là cái lý nó biết cái cao siêu, biết là bằng mọi hơi thở không. Hơi thở là một quyền năng vô cùng tận của môi sinh của mọi người. Vô cùng tận.